Suy niệm tin mừng Chủ nhật 26 thường niên năm B. Lòng bác ái. Chủ đề lời Chúa trong ngày Chủ nhật 26 thường niên năm B nhấn mạnh đến lòng bác ái. Cụ thể là trong bài đọc một sách Dân số kể chuyện ông Giô-suê muốn ông Mô-sê ngăn cấm người khác nói tiên tri, cho thấy sự ganh tị độc quyền. Còn bài đọc 2 thư thánh Gia-cô-bê đã lên án những ai để cho của cải, cho mối mọt ten xét ăn mà không biết chia sẻ cho người nghèo khổ. Riêng bài tin mừng thì những lời dạy của Chúa Giê-xu nói lên lòng bác ái cách cụ thể qua việc không ganh tị bon chen, không gây cớ vấp phạm cho nhau nhưng sẵn sàng giúp đỡ nhau trong khả năng của mình dù chỉ là một bát nước lã. Thứ nhất, sự ganh tị độc quyền. Mở đầu bài tin mừng là chuyện môn đệ Gioan đến báo cáo với Chúa Giê-xu là có người dám nhân danh Thầy mà trừ quỷ, chúng con đã can ngăn vì họ làm như thế là mất quyền lợi tinh thần cũng như vật chất của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời, ngăn làm gì, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Việc nhân danh Chúa để xua trừ ma quỷ và cứu giúp người luôn luôn là một việc tốt. Nhân danh Chúa chứ có phải nhân danh tà thần nào đâu mà phải ngăn cản. Thế nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta sẽ thấy ngay một thực tế là không thiếu vị giữ cho mình cái đặc quyền nhân danh Chúa để loan giảng tin mừng, sợ mất quyền lợi hoặc nhỏ đi miếng bánh hay là ảnh hưởng đến thế giá và ganh tị với những người khác. Dù ai cũng có quyền làm chứng cho Chúa bằng nhiều cách thế mà không ngược với đức tin Kitô giáo. Đôi khi cộng đoàn này phản đối cộng đoàn kia, nhóm từ thiện này lên án nhóm từ thiện nọ, và ai cũng nhân danh Chúa để khiển trách các hoạt động của nhau. Đành rằng giáo hội là duy nhất và tông truyền, rất cần đến cơ cấu phẩm trật, nhưng không vì thế mà làm hạn chế sứ vụ giao giảng tin mừng mà Chúa trao phó cho hết mọi người từ khi lãnh bí tích rửa tội. Mọi người đều có trách nhiệm làm cho Chúa được vinh danh nơi bậc sống của mình. Vườn hoa giáo hội thì muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng góp tô chung tô điểm cho nước Chúa thêm xinh đẹp rạng rỡ. Cánh đồng truyền giáo bao la rất cần đến nhiều sáng kiến từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới. Là người con của Chúa trong lòng giáo hội, chúng ta không ganh tị với việc thiện của người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân. Đồng thời bằng sức mạnh của lời Chúa và đời sống cầu nguyện, chúng ta cùng với Chúa Giê-xu xua trừ những âm mưu ma quỷ ra khỏi bản thân, gia đình và giáo xứ chúng ta. Thứ hai, hoa trái của lòng bác ái. Ai cho anh em uống một chén nước lã vì lẽ là anh em thuộc về đấng Kitô thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thượng đâu. Trên một bia mộ kia có khắc dòng chữ, tôi đã mất những gì tôi xài phí, chỉ còn lại những gì đã cho đi. Cái kết khủng khiếp của phận người là không thể mang được bất cứ một thứ của cải vật chất nào theo mình về thế giới bên kia, bởi tất cả sẽ ở lại sau cái chết. Thế nhưng con người cứ lo vun vén và giữ khư khư nó, giữ lại đến mức dư thừa và không chia sẻ cho người đói khát bất hạnh, lo thu tích để rồi lúc chết đi phải để lại cho người khác tận hưởng. Họ không ý thức được rằng chỉ có lòng bác ái và những gì chia sẻ cho tha nhân vì tình yêu thương thì sẽ theo họ về cõi vĩnh hằng. Vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hề tại ở giàu hay nghèo, cũng không hề tại ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời này. Thứ ba, đừng làm khớ cho người khác vấp ngã. Sống trong thế giới vàng thau lẫn lộn, gương tốt thì ít mà gương xấu lại quá nhiều. Ngày nay phương tiện truyền thông là con dao hai lưỡi khiến những gương mù gương xấu dễ tràn lan và đầu độc con người, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng cái xấu xem ra hấp dẫn hơn, mạnh mẽ hơn và dễ bắt chước hơn. Chúa Giêsu tỏ ra thái độ dứt khoát và nghiêm khắc đối với những người gây cớ làm cho người khác phạm tội, đặc biệt là ngăn cản người khác đến với Thiên Chúa. Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp phạm, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển thì hơn. Chúa Giêsu răn đe cương quyết kẻ làm người khác sa ngã, vì đó là tiếp tay với ma quỷ làm gương xấu cho anh em, cho người khác. Vì thế, mọi người con Chúa cần phải cẩn trọng giữ mình biết biện phân trước mọi thông tin và hình ảnh tốt xấu, biết tránh nên cớ vấp phạm cho tha nhân, và đặc biệt làm gương sáng và cái tốt được nhân rộng để lấn át sự dữ đang hoành hành. Việc Chúa Giêsu nói cái gì trở nên dịp tội thì hãy lo cắt đi, chấp nhận mất một bộ phận tránh được hỏa ngục. Ở đây không hiểu theo nghĩa đen là phải chặt tay móc mắt, vì nếu thế thì không còn ai toàn vẹn vì bản năng yếu đuối của con người. Điều Chúa muốn nói ở đây là phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải cắt đi và xa lánh những nguy cơ có thể đẩy chúng ta đến phạm tội, dù phải chấp nhận phần thiện về mình, như là lánh xa những ấn phẩm đen, không đến những chốn không thích hợp, tránh dùng những thức uống làm mình mất kiểm soát. Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con ý thức về tinh thần bác ái Kitô giáo, mà luôn sẵn sàng đóng góp phần mình trong khả năng có thể để giúp đỡ những ai nghèo khổ và bất hạnh. Xin cũng cho chúng con biết xa lánh những dịp tội, cũng như không làm cớ cho ai vấp phạm mà xa lìa danh Chúa. Amen.